Nhiều người buôn bán, nhiều người làm nhà hàng đã mang cái nghiệp sát. Và tôi cũng khuyên họ nhớ đem cái bằng đó để ngay cho cái tủ thịt. Bởi vì những cái dâm nó chết rồi, nó hy sinh, nó chết và nó vẫn còn si mê thể xác nó. Chính nó nguyện, nó muốn làm con trâu con bò để hy sinh thân xác để được tiến hóa lên làm con người. Thì tới lúc đó nó vẫn còn sự si mê xung quanh. Cho những người làm restaurant ở đây thường thường kiếm có tiền nhưng mà gia đình xáo trộn nó, gây gỗ vì những cái dòng đó nó phá hoại. Cho nên tôi cũng đem ra đi giúp cho bạn đạo, chính bạn đạo mình đã phạm hữu bằng anh có tu pháp vô vi này. Nhiều khi gia đình cũng lộn xộn lắm, cho nên tôi kêu anh đem những khuôn băng đó đi để ngay trên tủ thịt để cứ niệm Nam Mô để cho mình tu niệm cái tiếng của tôi đó. Chẳng động lực của tôi độ thì những dân linh họ thức tâm và họ sớm đi luân hồi nơi khác, không có pháp với gia đình. Đây là điều phận sự và lo tu mới được. Còn những người nào mà làm restaurant và tiệm ăn thì sẽ mang nghiệp sát. Mình giết họ, họ giết mình. Thì rốt cuộc cái cơ thể mình không bị mổ chuyện này cũng mổ chuyện khác trước khi lâm chuyện.
Thưa ông Tám, tôi nghe nói làm nghề nhà hàng sẽ mang nghiệp nặng. Xin ông giải thích rõ tại sao và mang nghiệp là như thế nào?
Nghiệp sát, mình chết, có muốn ai phân thay không? Mà mình làm nhà hàng, mình phân thay hàng ngày. Cái tâm ác của mình càng tràn đầy. Làm cho ngon, cái xẻo cục này, cắt cục kia, là cái tâm mình không có chuyển lạnh. Mình thấy vạn vật động như thể chúng sanh tại thế gian. Vì nó xấu phước, luồng điển nó không có được cao, nó không hội nhập trong thể xác con người được, nó hội nhập thể xác con thú. Chúng ta nhìn con thú có gia đình không? Nó có sự thương yêu. Tây Phương thấy rất rõ ràng. Có gia đình, có sự thương yêu, cũng sống trong cái lý thú tình yêu của trời đất đã an bài.
À, muốn bỏ thầy để cho con hiểu rõ cái nghề nghiệp của con là nghề thứ cá, thì chúng con làm nghề rất không biết như thế nào, mà con biết rằng cái nghề của con là nghề nghiệp sát. Hơn nữa là con cũng có tìm thời gian, nhưng mà gần một năm nay đã bỏ tiền, nhưng mà trong lúc không bỏ tiền thì tâm hồn con lúc nào cũng phải niệm Phật. Thì đôi lúc đó con tìm niệm Phật quên đôi lúc nhớ, thì thường thường là quên nhiều hơn là nhớ. Mà con làm việc cái gì thì cái nghiệp sát của con nó đã tới theo con.
Khi mà con niệm Phật thì tánh con mới nắm.
Dạ.
Bởi vì con cá nó không có bị niệm gì, nó chết cái chuyện lúc đó. Mình thấy con người mà mình bị tay giết mình cũng đúng lắm. Con cá cũng đúng lắm. Thì cái điểm năng nó theo khỏi những người. À, mà con không niệm Phật thì con không giải được. Con không giải, khi mà con không niệm Phật thì tánh càng nóng thêm, càng nóng bất thường. Rồi khi mình niệm Phật thì khiêu dậy tâm thần đi, mình không có nỡ hại con vật. Thì lúc đó mình chuyển nghề khác, không có đói đâu. Không có đói đâu mà sợ. Biết là mình bắt nó, nó yếu mình bắt nó, nó mạnh mình đâu dám bắt. Thế không? Thì mình nên ăn hiếp yếu rồi. À, thì cái yếu lên nó thích tôi nhưng mà chưa tới đâu cũng chưa. Chưa là cái điểm trượt của mình theo bên con. Thì là con nắm là coi chừng. Hấp vô nó nắm thêm.
Rồi lúc nắm lên thì con nếu thì nắm vào một con chảy rồi.
Thế đó là cái chuyện ba phụ ích để con qua giải. Thì nghĩa chứng nhiên. Để cả cái nghĩa con qua giải. Ráng con nghĩa học sinh. Lần học, mình cũng học lần lần. Vì cơ tạng mình nó yếu, không phải là mạnh. Người đời nó sân si, dục là mình yếu, phải không phải? Tướng về tình dục và sân si đó là mình yếu, không phải người mạnh. Cho nên người mạnh là người ta tu, ta tự giết hết tất cả những cái phá hoại cơ tạng, phải không? Đó là mình nuôi dưỡng sự phá hoại cơ tạng và phá hoại.
Bình thường là cách đây mấy bao giờ một tháng mà con thấy ba lần, mà ánh sáng làm như con bướm, làm như con bướm đâu mà nó ánh sáng.
Cái đó kêu là hồn thư dâng linh á.
Là cái gì?
Hồn thư dâng linh á. Nghiệp sát con nó quay quần, nó chạy hoài, nó sát cho mình á. Hồn thư dâng linh nó quay quần hoài.
Cái đó là sao để quán giải được
Phật? Con niệm Phật thôi, mất đi hết. Ráng niệm Phật, ráng thiền. Tập pháp luân thường chuyển ra nhiều. Tập luân thường nhiều là lấy cái nguyên mà để trở cho cơ tạng nó mạnh lên. Thì cái đó tới, cái tiền Phật một đánh nè. Tao muốn chuyển được sạch, tu là hạ. Một thời gian mình mạnh lên, nó chuyển nghề khác được lại. Tự nhiên cái nghề đó mà lo thiền, lo niệm Phật, thì tự nhiên con thấy là cái pháp nó hay ở chỗ nào. Cái điểm con ngày còn thời gian học càng thăng gì, giữ ngoài cái nghề khác.
Cái nghề con đã tới gì nhưng mà con có thể mà cũng bố thí với lại được mà.
Không được. Con giết con cá con mới có tiền bố thí thì cái nghiệp sát vẫn còn. Cái tiền con đâu mà con đi bố thí. À, bố thí là con mới đi thương con. Thương cha mẹ, thương bản thân mình là thương cha mẹ, quý trời Phật, quý chúng sanh. Tu thì tinh thần con không biết thương mà con đi giết người ta là con yếu như thế. Mà nghiệp sát là giết đấy. Phải không? Thì mình bị ai bị càng ngày càng yếu mà.
Con là cảm ơn Phật.
Sau đây là một câu hỏi của bạn đạo ở Việt Nam ngày 7/11/97. Kính gửi Đức Thầy, con là Nguyễn Hồng Cơ, cũng đang tìm hiểu về pháp lý. Nhưng có điều đáng buồn là con hành nghề sát sanh và vậy, con có thể hành thiền được không? Kính mong Thầy chỉ giúp chúng con.
Tại sao phải sát sanh? Vì thấy mình mạnh hơn đối phương. Giết con thú để ăn và giết động thú để kiếm lợi. Rồi mình càng tu, mình thấy mình càng ngày càng yếu hơn con thú. Là yếu là mình giải bỏ chuyện thế gian, mình đi về trời. Thì mình không tranh giành chuyện thế gian, thì mình không có tiếp tục sát nữa. Người bán tôi Việt Nam tu rồi tôi kiếm mấy người bán thịt bán cá rồi dạy tu. Mấy người học chữ tôi ít muốn lắm. Chứ mấy người đó tôi nói cho mấy chị nghe, tôi thư thét chỉ bỏ nghề bán thịt, bán cá, rồi chỉ nói đạo ngon lành, nói thật. Nói cái gì chỉ thấy, chỉ nói thật. Nói vang vang chứ không có phải như người kia mượn sách lời này, ông kia ông nọ nói, không có mượn sách của ai hết. Mấy bà bán thịt rồi bà tu rồi, bà bỏ bán thịt rồi bà nói chuyện đàng hoàng lắm. Tôi đón rước mấy người đó vô nhà tu với tôi. Tôi nói chị, mấy chị mới là người thật. Chị khổ quá, chị đi bán thịt. Chị làm ác mà chị không hiểu chị ác. Chị tu thời gian chị hiểu chị ác, chị yếu hơn con thú có quyền trả thù. Lúc chị tu thanh nhẹ rồi chị không có quyền trả thù, chỉ có quyền cứu nó. Thì chị thực hành trong cái cứu khổ bao vui, lúc đó trí chị mới sáng, tâm chị mới minh, trực tiếp khai triển tâm linh cho chị. Lần lần mấy bà vui, mặt mày tươi tắn và bỏ cái nghề đó, là tu. Còn lần rau tôi cũng kêu vô tôi dạy tu. Tôi đưa tiền mua rau về bán, có lợi, giàu hơn tôi nữa, tôi mừng. Mình thử mà mình phải làm, coi thử mình hy sinh được không, giúp được người ta không. Người ta nghèo, không có cơm ăn, tôi đi vô, tôi nhà họ, tôi đi mua cái lô rồi tôi chỉ cho họ làm xì dầu. Rồi tôi chỉ cách buôn bán xì dầu để lấy xì dầu nuôi gia căn, sau bài con được đi học chữ ăn lê, mình nuôi dưỡng cho gia đình tốt. Bây giờ tụi nó cũng đang ở lót, biết chữ ăn lê làm ăn được tốt, muốn nuôi tôi lắm. Vì ông già lúc chết nơi trên đời thì chỉ có chú Tám thôi. Không có ai mà thương mình hết á. Ông trước khi đi chết, ông có dặn câu đó, nên tụi nó bây giờ muốn gặp tôi để nuôi, không bao giờ cho gặp. Chuyện mình làm là để mình thử tâm mình mà thôi. Tôi bỏ tiền, tôi khiên vác cái lô, tôi còn chỉ ra làm ra xì dầu. Chỉ cách buôn bán xì dầu mà giá đắt hơn người thường. Chỉ cách sao? Tôi nói ông phải bận cravat, in cặp cái gì, mang giày, tôi đánh bóng giày đàng hoàng, mang đi. Sách hai chai thôi, không có bán nhiều. đặc biệt. Tôi sát trùng rồi tôi chế đàng hoàng. Thì tớ bấm chuông vô villa là gặp ông chủ, gặp mấy người ở không gặp. Nói chuyện với ông chủ nghe. Tôi có một món quà đặc biệt là xì dầu chính đích thân tôi chế. Và cái này sẽ khỏe mạnh. Nó có loại vitamin gì đàng hoàng. Bằng chứng chế ra cho ông coi. Ông ăn thử. Nó không hại sức khỏe. Nhà giàu thì hơn quý sức khỏe. Mà cái của tôi không có bán rẻ. Bán 150 đồng một chai chứ. 5 đồng, 3 đồng như vậy trời đúng mà. Nhà giàu họ thích mua mắt. Mua 2 chai không đủ tiền. Đóng tiền học cho con. Một ngày cứ đi bấm cái villa bán thôi. Vậy mà ông nghe lời tôi không làm được. Vậy con có được đi học chữ. Ngày nay nó thành tài. Rồi bà thấy ông này bán xì dầu hay quá. 150 chai bán được tôi bán một mình. Một gánh tôi bán đâu có mấy chục đồng mà ông bán lên 150 chai. Thì bà cũng gánh xì dầu đi bán. Bà thấy lời nhiều lắm. Tôi đi mua xì dầu cho bà. Mua chịu cho bà bán. Bán rồi mới trả tiền cho hãng. Tôi chịu trách nhiệm. Nhưng mà nuôi cả gia đình tốt. Cái chuyện mình làm phải trong thực tế và thực hành như vậy. Được hay là không phải rõ ràng. Mình mới an tâm. Chứ nói khoác không được. Tôi không thích nói khoác. Tôi làm. Đã làm như vậy. Và có kết quả như vậy. Mình mới là người thật thâm tu. Chứ đời không xong là đạo cũng không làm gì được. Đời đạo sống tu. Đời có nhân đạo. Đạo có thiên đạo. Nhân đạo được thì mới có thiên đạo. Sao mình nên cấp thiên đạo của ông Phật. Ông nói nghe hay. Bây giờ mình nói lại. Mình chắc lắc. Hai cái pi nhông không có ráp nhau được. Cái xe hơi hai cái pi nhông không có ráp nhau. Bỏ số nó kêu rẹt rẹt. Nói ra không ai nghe. Thì mình nên cấp lời Phật là tội của mình đứng đầu. Giải không thông. Dẫn sai người ta. Là hai tội. Khổ lắm. Chứ không phải, mình phải quý ông Phật. Ông Phật không phải dễ thành. Khổ lắm mới thành. Hành ở trong khổ mới tiến tới thành thực. Mà mình không chịu hành trong khổ. Rồi cái dục của mình còn giải chưa được. Mà dám ôm lý Phật nói là thao thao. Cái đó là nguy hiểm lắm. Cái dục giải không được. Thế nhiều người đi tới chỗ đó là bị dục nó lôi cuốn. Nó hại suốt kiếp người không có phát triển. Thì tôi nhắc nhiều người không nghe. Nói tôi nói bậy. Vậy tôi nói trong thực tế tôi đúng có nói thêm nữa. Có bao nhiêu công chuyện thôi. Khổ lắm.
Vì sao con thú đó nó tiến qua ở cõi đó. Theo sự sống của xã hội cùng chúng ta học đây. Không có gì chưa bằng. Tội lỗi hết. Vì sao con thú đó nó tiến qua ở cõi đó. Nó cũng cầu tiến nhưng mà cái nghiệp của nó nhiều nặng. Cái ác ý nó vẫn tồn tại. Nó chỉ là côn trùng phá hoại mà thôi. Thì cái phần đó xã hội đều lo hết. Cho nên chúng ta có nhiều phương tiện hiện tại. Các bạn đang sống chỗ văn minh này. Tìm cách. Nếu chúng ta thông minh hơn. Chúng ta tìm cách dụ con kiến đi chỗ khác cũng được. Con kiến cần ăn, cần tiến. Chúng ta có thể dụ nó đi một nơi khác. Thay vì ở chỗ đó. Con gián cũng vậy. Có cách dụ. Nhưng mà khoa học đều có cách hết. Nhưng cái chết của nó là một phần điểm không có bao nhiêu. Nhưng mà khi mà chúng ta là người tu. Chúng ta thấy rằng đây là tôi giết nó và tôi cầu mong cho nó tiến hóa tốt hơn. Để tránh cái tánh xấu mà giết chắc, phá hoại. Thì vì tánh chất phá hoại nó là nó tự giết nó. Cho nên người thế gian mà đi phá hoại người thế gian thì người đó tự giết mà thôi. Thì gây hấn với người ta thì người ta phải giết nó là chính nó tự giết chứ không phải là người đã giết nó. Cho nên chúng ta có cái từ tâm đem sự sáng suốt của chúng ta. Cống hiến cho quản đại quần chúng làm một cách vĩnh dụ nó đi nơi khác. Để nó sống trong cái luật thiên nhiên, cái đó là cao quý. Nhưng mà không có khả năng thì cũng phải bài trừ. Cái đó không có tội. Không có tội. Còn không nên sát sanh, người giết người thì không được. Giết thú nhiều thì cũng mang nghiệp sát. Thì nó có tánh linh như chúng ta. Và nó theo chúng ta. Còn con kiến mà chúng ta giết nó theo chúng ta có thể cầu xin cho nó nhẹ nhàng được. Chúng ta ý thức rằng, để cho nó tiến qua. tôi giết bạn tôi có tội, nhưng mà tôi tu thì bạn cũng tu như tôi. Luôn luôn nó quay quần, những cái dòng đó nó theo xuống ta. Nhưng mà nó không phải là một lực mạnh. Một con thú nó lại mạnh hơn, con người nó càng mạnh hơn. Cho nên con người giết người thì hai bên mặt ta thấy ám đèn, cái dòng nó theo. Mà hết sức tu nó mới đi được. Còn không nó theo hoài và nó làm cho con người mất tích và không phát triển được về tâm linh. Nó cố đè bẹp để nó phát triển. Cho nên cái dâm cái phần hồn con người nó quan trọng. Cho nên Đức Phật kêu nhất bất sát sanh. Là tâm ta luôn luôn lành. Khi chúng ta nghĩ phá cái này là phải cứu cái kia. Phải làm sao để cho những cái mà chúng ta phá hoại này nó sẽ tinh đi hơn và tốt hơn. Thì cũng như chúng ta tu. Ngày nay cái tánh hư tật xấu tôi là tôi đập đổ nó, tôi bỏ nó và tôi không sử dụng nó. Mà hồi trước tôi chỉ có nó mà sao? Thì tôi đã cải tiến nó trở về một nơi chuyển giác nhiều hơn. Thì tôi bỏ được cái này và tôi đem nó tới cái chỗ kia thì tôi nên làm. Cho nên người tu của Bodhi đã sẵn có luồng điển của chính mình và cảm thức luồng điển của chính mình. Thì việc làm mà các bạn mỗi đêm làm pháp luân thường chuyển thì những cái phần đó nó không nghĩa lý gì hết, nó được cứu rỗi. Kể cả trước kia các bạn không biết ăn chay, ăn thịt, các bạn làm pháp luân thường chuyển thì cũng cứu rỗi được, nó trở nên chay. Rồi từ đó mình cảm thức rằng phải toàn diện tiến tới thanh sạch, thì chúng ta phải từ cái giới đó chúng ta tiến lên. Thấy không? Cái ý chí các bạn mạnh, ăn một ngày một buổi các bạn cũng thấy đói. Mà ý chí các bạn yếu, ăn một ngày bốn buổi các bạn cũng nói tôi chưa mạnh. Thấy chưa? À, cho nên chúng ta tu là buông bỏ ý chí, mà ý chí của các bạn sẵn có là cứu rỗi cho không phải sắp sập.
Dạ, con bận đạo cho hỏi thầy xin là cái nghề đồ tể chém giết trâu bò nhiều thì phải trả nghiệp như vậy thì sẽ tới con cháu trả mấy đời?
Chính bản thân người đồ tể đó phải trả trước, rồi con cháu làm ăn khó khăn lắm. Chỉ có tu mới là cứu mạng được. Trong gia đình tu, ăn năn hối cải, sám hối, cầu nguyện cho những cái vong linh mà nó đừng đi theo mình. Cứ đi theo rất nhiều, mình thì mình sống với cái đồng tiền giết sanh linh để mà sống, thì tự nhiên nó theo mình à, phải trả nợ. À, vay là phải trả, nhưng mà không biết đường trả. Mà nếu tu biết niệm Phật, giải lần, người ta đi càng ngày càng bớt thì không có cái gì vọng động đó. Còn nếu mà không chịu tu á thì càng ngày càng nặng và không có một sự việc nào thành công hết thảy, cho đến lúc chết còn bị hành hạ nữa mới chết được.
Các tu vô vi còn là một người đời thường thì thường sát sanh, thì khi tu rồi có phải giải được nghiệp những linh hồn vong vật?
Mình có sát sanh, mình có tu thì làm đúng pháp thì ai di đà là nó phát quang, nó giải cái nghiệp chướng ra đi thì nó cũng đỡ. Từ đó lần lần ăn năn không có muốn sát sanh nữa, không muốn ăn thịt nữa, tự động mới là thật tu, tự động mới thật tâm tu. Chứ mình nghe người ta ăn chay, bất chấp ăn chay thì bữa sau ăn mặn lại còn dữ hơn, vô ích, cái đó không có lợi. Tự mình thiết tâm, chứ pháp như vậy, nên chắc chắn là.
Thì mấy con cũ hồi xưa nó có đòi mình không? Mấy con hồi xưa lúc mình chưa tu, nó có trở lại đòi, mình học ăn con mới, nhưng mà mấy con cũ hồi xưa.
Nên mình tu, mình đêm đêm lo tu là giải những cái nghiệp trước đó.
Tức là nó đòi thì mình trả đàng hoàng không trả.
Đòi là bắt buộc phải trả. Khi mà biết nghiệp á, mà trả nghiệp thì đừng có tham. Tâm làm tâm chịu mà. Ăn là nhai cho sướng, nhậu cho ngon. Chết biết là bao nhiêu, khổ biết là bao nhiêu. Rồi bây giờ mình mới có thiếu chút tiền, mình rên la âm sùm. Mình làm bậy, mất phước của mình phải chịu.
Một con người chúng ta ăn chay, lo tu, thanh nhẹ,
dù cho ăn mặn nó biết làm pháp luân thường chuyển, lập hàng ngày hàng giờ, thì cái thanh khí nó tốt. Rau cỏ các bạn đang ăn, ăn chay đó là nó đang thụ trạm ba thao, cái tội nó còn nặng hơn miếng thịt nữa. Mà nếu các bạn ăn chay mà các bạn không biết cầu nguyện, không biết lập lại trật tự để đưa nó lên cái tần số của nó, thì cũng như không à, chứ không phải ăn chay thành Phật đó. Ăn chay thành Phật là bò thành Phật hết rồi. Thấy chưa? Cho nên mình phải xét cho thiệt kỹ. Tại sao phải làm con bò? Chứ cứ nó độc tài giết hại người ta, bây giờ nó hy sinh làm con bò, hy sinh tất cả xương máu của tôi mới xứng đáng 10 kiếp như vậy, chứ nó không chịu một kiếp. Cho làm người nó không thèm làm. Những cái tội nó biết. Đó, nó muốn lập cái hạnh Bồ Tát, nó phải hy sinh. Mình ăn nó được ấm no, nó hy sinh cho mình ấm no. Mà mình không cầu nguyện cho nó, mình lại phạm tội. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải có cái hạnh Bồ Tát tương đồng với con thú. Con thú nó cứu độ chúng ta, con cỏ đang cứu độ chúng ta, con cỏ nó nuôi con bò, mình ăn thịt bò. Thấy không? Cọng rau đang cứu chúng ta, hột hạt lúa đang cứu chúng ta. Hạnh Bồ Tát đó các bạn. Mà các bạn ăn nó mà không lập hạnh Bồ Tát đó, tệ hơn con thú đó.
Còn trường hợp của cháu thì hồi nhỏ thì ngu quá, biết mấy con vật nhiều quá. Như vậy thì cái tương lai của con sẽ làm là tôi biết con vật nhiều bây giờ mình ăn ăn khói cãi, bây giờ biết nó thì nó theo mình. Cái việc đó là một cái ma, mà mình tu như là mình cầu siêu cho nó được hơn như có gì đâu. Nếu mình chịu tu thì cái tội đó qua đi, bởi vì mình không có mang vào cái tâm thức nữa. Mình thấy mình đưa giải cho nó tiến qua, đồng hành với chính mình. Mình không còn gì biệt, nhưng mà mình mở sức bình đẳng. Vì mình ăn nó mà nó sống với mình. Mình giết nó không theo mình, nhưng không chạy đi đâu. Nhưng mà cái đó, người ta không biết đó là của quyền thánh tổ. Không phải muốn giết một thú nào mà giết. Rất nhiều cái chuyện lắm. Cho nên người tu thì cứu thì quyền thánh tổ được tắt. Được thăng qua, được đi lên là vậy. Nó cũng liên hệ trong cái cơ thể của mình. Cũng như đồng thấy gà nhưng mà có con mình thấy ăn mà có con mình không ăn. Cái chuyện mình rước vô là một cái chuyện này. Mà mình tu thì đồng giải đồng đi. Cho nên những người tu người ta ý thức rõ, người ta ăn chay, người ta không biết ăn mặn. Vì sao ăn chay nó cũng trượt chứ không phải ăn. Nhưng mà nó yếu trượt hơn con thú. Con thú nó có máu trong đó, nó đồng với cái máu của mình. Nó gây nhiều sự phiền phức trong cơ thể, người ta không muốn.
Cái gia trang đó nó có nguồn gốc, cái tổ chức có đầu có đuôi, mà làm ác mà tưởng mình là thiện. Thì bây giờ mình dẹp cái nghề đó đi, học khổ đi, lo tu đi. Bởi vì một kiếp này học hỏi đi thăng hoa, chứ không phải kiếp này thì xuống đây để làm giàu. Người sai lầm nó ra đây, nó làm giàu, mở restaurant, rốt cuộc sụp đổ, không có người nào có tiền. Mà chỉ ôm cái bệnh. Rồi một thân bệnh, đủ thứ bệnh hết. Nhưng mà nói họ không nghe. Nên tôi phải có việc làm ăn, nhưng không có việc làm ăn là chết còn gì. Nhưng mà kể nó họ làm. Họ làm để đụng cho cái thân họ. Họ mới thích. Họ đòi tiền, thì cho họ giỡn với tiền. Thời gian rồi họ cũng chán. Chứ có tình thương, nói thì chỉ nói có một lần thôi, mà nhắc hoài cũng vô ích. Tôi nói có một lần, dịp sát tôi nói có một lần. Ai khôn thì tránh, mà dạy thì gánh. Có bao nhiêu ra thôi. Thấy không? Họ có khả năng gánh thì họ gánh, cho mình không cách gì giúp đỡ. Bởi vì luật của ông trời sắp đặt như vậy, không có ai cãi và sửa. Đó, bây giờ bà thấy nhiều người mở restaurant giàu sang lắm, thiệt, đi xe hạng nhất không à, máy bay hạng nhất, cái gì cũng hạng nhất. Mà ngồi lại hỏi, bây giờ ông giàu có, ông có bệnh gì, đủ thứ bệnh trong mình, tiền thì nhiều mà bệnh thì cũng đắt vậy. tiền nhiều bệnh đắt khách, khách cũng đông. Đó. Thì họ đâu có thấy cái gì đâu. Họ chỉ thấy, ồ, bệnh bệnh nhưng mà có tiền mướn bác sĩ. Không làm này lấy tiền đâu mướn bác sĩ. Mà không thấy là bệnh chính họ gieo bệnh. Họ gieo cái này á, cái bệnh hợp hết. Họ không hay.
Mẹ con năm nay 90 tuổi. Mẹ con đi đứng ăn uống bình thường. Có điều cứ 2-3 đêm mẹ con giật mình dậy. Và chạy lại ôm với chị con. Nói nó đuổi tao, nó không cho tao nằm chỗ đó. Rồi mẹ con run sợ, tới sáng luôn không có ngủ lại được. Xin thị cho con.
Mẹ con trước kia làm nghề gì?
Thưa mẹ, cho mẹ con hồi nào tới giờ làm nghề bán nhà hàng.
Đó là cái nghiệp sát, con hiểu không? Giết nó bây giờ nó phải đòi mạng. Cho nên trong lúc mà lớn tuổi rồi, có xương bộ đầu nó hơi nới ra, lúc phụ xuất ra thì giết nó nhẹ, thấy người ta trả thù. Người ta đánh đập, người ta đuổi. Cái đó phải chỉ cho bà cụ phải niệm Phật cho thiệt nhiều. Ăn năn sám hối, niệm Phật nhiều chừng nào là ăn năn sám hối nhiều chừng ấy. Thì lúc đó những dòng linh nó không được theo dõi. Làm cái nghề nhà hàng là nghiệp sát, dòng linh sẽ theo dõi cho tới cùng, tới giờ phút lung tung nó còn đánh đập nữa là khác.
Về nghề nhà hàng, hằng ngày đụng đến thịt cá có ảnh hưởng đến sự tu học không?
Có ảnh hưởng chứ, bởi vì những sanh linh mà nếu cái xác của mình mà bị người ta chặt thì mấy khúc đó, mình cũng tức, cũng đứng bên để tìm cơ hội trả thù. Tại sao mình chặt xác ta như vậy? Thì những cái dòng linh cũng vậy, cho nên trong cái bếp, chỗ restaurant thường thường cãi lộn, ống sùng cho đến nỗi lấy dao chém nhau cũng có nữa. Những phần đó nó sử dụng. Khi mà chết rồi lìa xác rồi thì quen với cái xác rồi đâu có bỏ cái xác, nhớ cái xác mà quay quần theo cái xác là vậy, trả thù là vậy.